Anh phải 10 giờ hả? À, thôi thì mấy giờ cũng được. À, chúng ta sẽ nói tiếp, nghe tiếp. Thế nào là tại gia Bồ Tát ở bậc tại gia? Xin chư vị tại gia Bồ Tát hãy nghe cho kỹ. Nhưng mà những điều nào mình cảm thấy khó thì mình nghĩ rằng cái điều này Đức Phật không có nói cho con. Và Đức Phật đang nói cho Úc già trưởng giả. Mà những điều nào mình thấy ok, có thể được thì nói về đây, trong đó có mình giữ phần. Đức Như Lai truyền dạy tùy thuận tu hành, chẳng tổn hoại pháp trợ Bồ Tát. Ở trong hiện pháp không có nghiệp trói che, được công hạnh tăng thắng. Hỏi ha, thế nào là tại gia Bồ Tát? Lúc mà còn ở trong cái bậc tại gia đó, là U Bà Tắc, U Bà Di đó, thì Đức Như Lai truyền dạy tùy thuận tu hành mà chẳng tổn hoại cái pháp trợ Bồ Tát. Là tất cả những cái pháp mà tu hành mà Đức Phật mà truyền trao đó, mà tùy thuận theo chúng sanh, mà không bị sự tổn hoại của pháp trợ Bồ Tát. Trợ là giúp đỡ cho cái con đường Bồ Tát đó. Cái này, chỗ này là cũng kinh lắm nha. Bây giờ muốn độ người đó, không? Mà cái người đó họ sống với cái nghề ăn cắp, mà mình làm người thanh cao thì thôi, họ không bao giờ mình gặp họ được hết, họ cũng chẳng bao giờ gặp mình được hết. Mà Bồ Tát muốn độ họ đó thì Bồ Tát phải làm kẻ trộm cắp hơn họ nữa. Hả? Anh tưởng là anh trộm cắp anh giỏi hả? Tôi nè, trộm cắp như tôi này mới trộm cắp nè, còn anh cắp vặt vậy chưa có ngon đâu. Cũng dẫn dắt đi chỉ cách cho trộm cắp, nhưng thời gian mà bị cảnh sát đuổi rượt bắt hụt hơi hai người, nói thôi nghe ông đừng nữa nha, cái kiểu này lần sau nó chắc chết quá. Thì bắt đầu Bồ Tát sẽ chuyển tâm họ dứt cái nghề trộm cắp. Nhưng mà mình thấy rằng không phải nói khi mà dứt rồi đó là hết cái tội trộm cắp sao? Không. Nếu mà nói theo phương diện giới luật có bị tội không? Tội, tội trộm rất là nặng. Đôi khi vì trộm cái gì đó không biết, trộm tượng Phật vàng, đọa địa ngục luôn. Nó thí dụ như vậy. Bồ Tát đôi khi cũng cắt cớ lắm, đủ. Có cái chỗ mà của cải người ta gọi là đồ của chùa đó, ông vô đó lấy. Cứ vô đó lấy đi. Ông cứ lấy đi, lấy xong cái bị đọa địa ngục. Đọa địa ngục nhưng mà tự nhiên nó có duyên với chùa, nó có duyên với Phật, với Pháp, với Tăng. Thì cứ thế là niệm Phật Pháp Tăng thì từ đó bắt đầu có duyên. Vậy thôi. Cho nên trong đây là tùy thuận tu hành mà chẳng tổn hoại cái pháp trợ Bồ Tát. Có nghĩa là vẫn làm trộm cắp nhưng mà vì tâm Bồ Tát mà làm trộm cắp. Mấy cái này nó kinh khủng ghê lắm. Mà mình thì không có thể mà rờ vô được đâu hết. Đừng bắt chước theo nè. Ở trong hiện pháp mà không có cái nghiệp trói buộc để mà che mất đi cái công hạnh tăng thắng. Ngay cái pháp tùy thuận đó đó mà không bao giờ nó bị tất cả những cái sự mà phiền não nó trói buộc, mà khiến cho mình thối đi cái tâm Bồ Đề, gọi là công hạnh tăng thắng. Đó là cái pháp như thế nào? Bạch Đức Thế Tôn, đó là tại gia nha. Bạch Đức Thế Tôn, thế nào là xuất gia Bồ Tát xa bỏ trân bảo ân ái mà đi xuất gia? Nên bảo các vị ấy hành pháp thế nào, tu thiện thế nào, nên trụ thế nào và chẳng nên trụ thế nào? Có nghĩa là Úc già trưởng giả hỏi hai cái pháp cho hai bậc, một bậc là tại gia, một bậc là xuất gia. Xuất gia là phải tùy thuận chúng sanh. Nó tùy thuận đó. Làm sao mà tùy thuận tu hành mà chẳng tổn hoại pháp Bồ Tát? Ở trong tại gia đời sống, có vợ, có chồng, có con, có cái, gia đình, của cải, quyến thuộc, ân ái, mà làm sao không mất đi cái pháp Bồ Tát? Bây giờ xuất gia là bỏ trân bủ, bỏ đi ân ái mà đi xuất gia. Thì bây giờ nên bảo các vị ấy hành pháp thế nào, tu thiện thế nào, mà nên trụ thế nào và chẳng nên trụ thế nào. Nhưng mà tuy nhiên không phải là pháp của sự giải thoát sanh tử luân hồi. Mặc dù là xuất gia đây là xuất gia của Bồ Tát, gọi là xuất gia Bồ Tát, thì cũng bỏ gia quyến, nói chung là vậy, bỏ cái sự là ân ái luyến ái của cuộc đời này đi xuất gia. Thì những vị đó tu như thế nào đây? không kéo á, thì lại mang cái tâm gì? Yểm ly thế gian mà đắc niết bàn, thoát sinh tử, luân hồi, thì rơi vào thanh văn, A-la-hán hay là duyên giác. Thế bây giờ, pháp nào nên trụ và pháp nào không nên trụ của xuất gia Bồ Tát? Chúng ta cứ từ từ mà nghe. Kinh này thì nó không dài lắm đâu, rất là ngắn, có mười mấy trang thôi. Đức Phật phán: lành thay này Úc già trưởng giả, như lời ông hỏi là chỗ phải làm của các ông. Các ông lắng nghe mà khéo suy nghĩ, nay Phật sẽ vì các ông mà nói chỗ trụ học được công hạnh thù thắng của các Bồ Tát tại gia và Bồ Tát xuất gia. Này trưởng giả, Bồ Tát tại gia, đơn giản lắm quý vị, không có gì đâu. Phải quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, đem công đức tam bảo ấy hồi hướng đạo chánh chơn vô thượng. Đó là hành nguyện của Bồ Tát tại gia. Đầu tiên như đây cái đã: quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Có nhiều nói trời ơi, con quy từ lúc 2 tuổi rồi, mấy mươi năm rồi. Cũng giống như là cái ông quan mà nói với ngài Ô Xào Thiền Sư đó, dễ quá mà. Cái câu nói đó là đứa trẻ 7 tuổi cũng biết. Cần gì ông nói với tôi là một nhà bác học, quan mà thuộc về quan văn mà, cho nên là hiểu biết rất nhiều, mà tự nhiên nói đoạn tất cả ác, làm tất cả lành, giữ tâm ý thanh tịnh, đó lời Đức Phật dạy. Ông quan nghe ông chán. Thế nào là Bồ Tát tại gia quy Phật? Nghe nghe, các Bồ Tát tại gia: tôi muốn được thành thân Phật đủ 32 tướng trang nghiêm, nắm lấy căn lành ấy mà tập hợp 32 tướng đại trượng phu, vì tập hợp mà siêng tu hành tinh tấn, đây gọi là quy y Phật. Quy Phật làm gì? Nói đơn giản là để thành Phật. Vì muốn thành Phật mà quy Phật, vậy thôi. Nếu mà gọi đơn giản trong cái câu nói trong đây giải thích, vì muốn được cái thân Phật mà đủ 32 tướng trang nghiêm và nắm giữ tất cả những căn lành ấy mà tập hợp lại 32 tướng đại trượng phu, mà vì tập hợp 32 tướng đại trượng phu này mà phải siêng năng tinh tấn tu hành. Cái sự mà siêng năng tinh tấn tu hành này tu như thế nào? Đơn giản lắm, giống 10 đại nguyện của Đức Phổ Hiền thôi: nhất giả lễ kính chư Phật, dì giả xưng tán Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, chỉ vậy thôi. Chứ không có kêu mình làm gì mà cho cao cao xa đâu, mà làm đó qua ba A Tăng Kỳ Kiếp. Đơn giản vậy thôi. Bây giờ đó, mình thấy tâm lý chúng sanh đó, mình mà vô tu tập cái là mình muốn pháp cao siêu mà. Nói về cho con cái pháp nào đó, con vô, con ngồi, con quán cho con là chứng này đắc nọ. Chứ bây giờ bắt con ngồi tụng kinh hoài như vậy, lại Phật hoài vậy, chán vậy. Chúng sanh đó, cái gì cũng tham hết đó. Mình đang sống có dục mà, cõi dục là ham muốn mà, cho nên ở ngoài đời mình cũng đã ham muốn tất cả cái pháp thế gian rồi. Bây giờ mình được vô đạo, mình cũng ham muốn được tất cả những cái trong đạo. Cái vội vàng đi làm bậy làm bạ, đi mồi hỏng đất mất tiêu, rất là nguy hiểm. Mà trong khi đó muốn thành cái pháp bảo vô thượng này mà mình đánh đổi thấy dễ quá. Ở đời mình muốn có một cái đời sống bình thường thôi, làm miếng cơm manh áo mình cũng phải cực khổ. Mà bây giờ muốn giác ngộ, muốn thoát sanh tử luân hồi, mà mình vô tu vài ba ngày cái mình muốn giác ngộ liền à? Sao mà đơn giản như thế? Nếu mà đơn giản như thế, quý thầy cô là người giác ngộ sớm nhất. Sao? Ta bỏ hết cả cuộc đời ta đi tu tập đây nè, mấy mươi năm chẳng thấy gì hết, vẫn phiền não như thường, vẫn tham sân si như thường. Mà bây giờ là Phật tử tại gia mới thấy Phật pháp, cái ồ mê quá, là thấy bắt đầu là thấy khác lạ với cuộc đời đó. Đi đâu cầm số chuỗi lần liêm diêm, nhìn thấy cái thằng cha nội giờ này còn lo chơi quá, không chịu lo niệm Phật đi, là thấy xong rồi đó. Nếu có dịp chúng ta nghe 32 tướng đại trượng phu này thật là khó ghê lắm. Có nghĩa là nếu mà theo quá trình mà tu thành Phật á, là sau 3 A Tăng Đại Kỳ Kiếp này đó ha, là 100 kiếp tu về tướng hảo. Mà quý vị biết trong cái kinh mà nói về tu về 32 tướng này đó, một tướng thôi là một lần á, cái công đức của cái vị Bồ Tát đó là phải làm vua của nước nhỏ ha. Rồi hết vua nước nhỏ rồi đó là phải làm chuyển Luân Thánh Vương. Biết chuyển Luân Thánh Vương không? Là vua của bốn châu. Hết làm chuyển Luân Thánh Vương rồi thì phải làm Tứ Thiên Vương. Hết Tứ Thiên Vương rồi phải làm vua Đế Tích. Hết Đế Tích rồi phải làm vua Phạm Thiên là cõi sắc. Và lên xuống